Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị, còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu của trang tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự quyết tâm đừng để cho mình sa vào vòng cám dỗ. Nếu mắt hay tay làm cho mình phạm tội thì phải tìm cách bỏ nó đi, vì nó sẽ làm cho cả thân thể phạm tội theo. Nếu áp dụng những điều này vào đời sống gia đình thì quả thật nó có giá trị. Đôi khi chỉ vì một điều nhỏ nhặt, đơn giản cũng có thể làm cho người vợ và người chồng dẫn đến việc chia ly. Nhìn một cô gái đẹp lâu ngày cũng có thể ảnh hưởng đến tình yêu dành cho vợ. Nhậu nhẹt một bữa, hai bữa cứ nghĩ rằng nó là chuyện nhỏ, nhưng tình trạng kéo dài, nó sẽ gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Rồi từ những trục trặc nhỏ này, đôi khi dẫn đến việc đôi vợ chồng tạm ngừng yêu nhau một thời gian. Rồi một thời gian dài sau đó có thể dẫn đến chia tay mãi mãi. Nhưng thực tế về đời sống hôn nhân trong niềm tin của chúng ta là không bao giờ có thể được tạm dừng hay chia ly, vì nó được thiết lập bởi chính ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn đó của Thiên Chúa vẫn được Ngài nuôi dưỡng trong lịch sử cứu độ, nhất là trong bí tích thánh thể. Thiên Chúa luôn ở cùng con người mọi ngày. Chúa Giêsu đã từng nói: Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Cha tôi vẫn làm việc nghĩa là Thiên Chúa Cha đã yêu thương nên tạo dựng con người. Rồi sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương họ. Và cho đến ngày nay, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người trong bí tích thánh thể. Tình yêu thương đó của Thiên Chúa không tạm dừng ở bất cứ giai đoạn nào trong vũ trụ. Tình yêu đó luôn tiếp tục và nảy sinh từng giây phút trong cuộc đời. Vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng, nếu cha Ngài vẫn tiếp tục làm việc và không tạm dừng thì Ngài cũng thế. Ngài sẽ tiếp tục yêu thương và sẽ không có nút tạm dừng vì bất cứ lý do nào. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện nay, con người vẫn thường nhiều lần tạm dừng yêu thương với người khác chỉ vì họ lỡ xúc phạm đến chúng ta, nói ngược lại với chúng ta, không cùng phe với chúng ta, làm ngứa mắt chúng ta. Hành động tạm dừng yêu thương này sẽ kéo theo các hành động khác như ngăn cách, từ chối, vô cảm, tuyệt giao. Và cuối cùng hệ quả của nó có thể dẫn đến là stop yêu thương mãi mãi. Trong tình yêu đôi lứa của các bạn trẻ hôm nay, khi có bất hòa nhỏ, không hiểu nhau, những điều này tuy rất là nhỏ nhặt, nhưng các bạn đã không vượt qua được, không chịu đựng được để rồi liền nói với nhau, tạm chia tay. Việc tạm nghỉ này đôi khi không chữa lành hay khắc phục được vấn đề, mà chỉ đóng băng vấn đề ở chỗ nào đó. Rồi khi không giải quyết được, nó sẽ dễ dàng stop hoàn toàn tình yêu với nhau. Trong tình bạn hữu, tình lối xóm, tình đồng đội cũng vậy. Hành động tạm dừng như là cơ hội để các hành vi tiêu cực khác nổi lên. Nhiều hành vi tiêu cực góp lại trong những lúc tạm dừng như vậy sẽ có nguy cơ dẫn đến việc dừng hoàn toàn tình cảm giữa đôi bên. Trong đời sống gia đình sau hôn nhân cũng thế. Có thể nói, bất kỳ đôi vợ chồng nào trong đời sống hôn nhân của mình cũng sẽ có lúc phải trải qua một cuộc khủng hoảng nào đó, khiến cho họ nhiều lúc cảm thấy thất vọng về nhau và mất niềm tin vào cuộc sống chung vợ chồng. Nếu như họ không tỉnh thức từ những việc nhỏ nhặt nhất, cũng có thể dẫn đến những kết quả bi thảm nhất. Chẳng hạn, tranh cãi là chuyện rất đỗi bình thường trong đời sống hôn nhân gia đình. Nhưng tranh cãi liên miên vì những chuyện cực kỳ nhỏ nhặt sẽ là một điều bất bình thường. Khi tranh cãi mà không tìm ra lối thoát tích cực, chứng tỏ hai vợ chồng không còn chung một chí hướng, một quan điểm nữa, mà hoàn toàn đứng về phía đối nghịch nhau. Người xưa nói, yêu nhau trăm sự chẳng nề, 100 chỗ lật cũng kê cho bằng. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả một chỗ lật cũng không thể điều chỉnh cho cân bằng. Sự tranh cãi, hờn giận, xung đột luôn xảy ra trong các giai đoạn khủng hoảng của vợ chồng, và nếu không ngăn chặn kịp thời, có thể là tiền đề cho các cuộc chia tay sau này. Vì thế, chúng ta hãy noi theo lời dạy của Chúa Giêsu, đó là cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Nghĩa là hãy mau làm hòa trước khi dừng của lễ. Đừng nhấn nút tạm dừng để tạm dừng yêu thương khi gặp sự cố với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình yêu thương là con đường gần nhất, rõ nhất để bước vào nước của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng con biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu thương chân thành với hết mọi người. Xin cho chúng con đừng vì tự ái mà nhấn nút tạm dừng trong tình yêu. Amen.
Chúa hãy cho con con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăn trôi. Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống noi theo đường xưa thật xa, để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, xin Thiên Chúa trên cao cậy hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để biết ca khen vì danh của tâm tư của Chúa để biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắm cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao.